nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: anh rể tôi đã thay đổi sau khi đọc kinh văn mới Vì sao có nhân loại của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 6 năm 2023. Anh rể của tôi là một người rất cá tính. Anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ngay khi Cửu Bình được xuất bản, anh đã đọc và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức. Tuy nhiên, trong vài năm qua, anh rể đã bị ảnh hưởng xấu bởi TikTok và thông tin anh đọc trên điện thoại di động và máy tính. Quan niệm của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy thường cãi nhau với chị tôi và tôi mỗi khi chúng tôi cố gắng nói chuyện với anh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi kinh văn mới của sư phụ Vì sao có nhân loại được công bố vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, chị tôi đã mở kinh văn trên máy tính cho anh rể đọc. Sau khi đọc xong, anh ấy không nói lời nào. Sang ngày hôm sau, anh rể nói với chị tôi, anh cũng là do thần chuyển sinh đến đây. Vài ngày sau, anh rể đến thăm chúng tôi và tôi hỏi anh đã đọc kinh văn mới của sư phụ hay chưa. Anh ấy nói đã đọc rồi và tôi bảo anh hãy đọc lại một lần nữa. Anh ấy nói, chắc chắn rồi. Tôi khuyên anh ấy ăn xong rồi hãy đọc, cần có thái độ tôn kính với sư phụ và Pháp trong lúc đọc. Sau bữa tối, tôi bật máy tính và anh ấy đã đọc kinh văn một cách chăm chú. Sau đó anh ấy nói với tôi, anh thực sự hiểu rồi. Anh rể luôn đề nghị chị tôi cùng đọc kinh văn với anh ấy trước và sau khi đi làm mỗi ngày. Vài ngày sau, tôi đề nghị chị tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp cùng với anh rể. Quả nhiên anh ấy đã đồng ý. Cho đến nay, họ đã đọc xong cuốn sách một lần và bắt đầu đọc các bài giảng Pháp khác của sư phụ. Bây giờ, họ học Pháp đều đặn. Đây vốn là điều trước đây không thể nào xảy ra. Bài chia sẻ thứ hai: một người thường đã thức tỉnh. Bài viết của Duyệt Thiên Phi Vân đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 7 năm 2023. Tôi đã sửng sốt khi đọc Vì sao có nhân loại, bài viết gần đây của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Việc nhận thức rằng đời người là được an bài đã làm tôi phấn khởi và cho tôi một sức sống mới. Đại sư Lý viết, thực ra, hết thảy trong đời người, điều đáng nên được hay không đáng nên được, đều là đời trước, lần sinh trước đây làm điều tốt hay không tốt mà thành nhân quả đời sau, lần sinh sau. Đời trước tích lũy phúc đức nhiều ít bao nhiêu, quyết định đời này hoặc đời sau phúc phận bao nhiêu. Nhiều phúc đức, đời sau có thể dùng phúc đức đổi thành quan cao, lộc nhiều, cũng có thể dùng đổi lấy các loại phúc phận như tiền tài, vân vân. Gồm cả gia đình hạnh phúc hay không, thậm chí con cái thế nào. Đây chính là nguyên nhân căn bản của việc có người giàu, có người nghèo, có người làm quan lớn, có người không nhà để về, chứ không phải một bộ lời ma quỷ cân bằng giàu nghèo như tà đảng Cộng sản tuyên truyền. Vũ trụ là công bình, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo, làm chuyện xấu thì sẽ phải hoàn trả, đời này không trả thì đời sau trả. Đây là pháp tắc tuyệt đối của vũ trụ. Thiên, địa, thần, sáng thế chủ là từ bi đối với chúng sinh. Thiên, địa, nhân, thần đều do sáng thế chủ tạo ra, tuyệt sẽ không đối tốt với sinh mệnh này và đối không tốt với sinh mệnh khác. Nhân quả báo ứng, ấy là nguyên nhân căn bản của đời người có phúc hay vô phúc. Trích: Vì sao có nhân loại? Đoạn văn này đã giúp tôi hiểu rằng những định kiến mà tôi ôm giữ suốt bao nhiêu năm qua là không đúng. Trong nhiều năm, tôi đã vật lộn để có những điều tôi khao khát với cái giá phải trả là sự căng thẳng về thể chất và tinh thần, thứ đã giáng một đòn nặng lên sức khỏe của tôi. Thật là một sai lầm. Đọc lại bài viết này, tôi biết được thiên quốc và tam giới là gì. Tôi được biết rằng thần tồn tại và thế giới được tạo ra bởi thần. Những câu hỏi khiến tôi thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp, rằng thế giới thiên quốc có tồn tại vượt trên không gian vật chất của chúng ta và là nơi tốt đẹp hơn rất nhiều so với nơi mà chúng ta đang sinh sống. Bài viết cũng nói rằng vũ trụ đã bất thuần và đang đối mặt với sự hủy diệt và thần đang cứu rỗi con người. Từ đây, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng và lòng từ bi của Đại sư Lý. Nếu người ta làm theo điều mà bài viết khuyên bảo, làm việc tốt và tránh làm việc xấu, giúp đỡ người khác, sống tử tế, tôn kính thần, thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Ở Trung Quốc ngày nay, không ai cảm thấy an toàn. Họ phải cực kỳ thận trọng về những điều họ nói ra, vì những điều bị chính quyền cộng sản xem là nhạy cảm có thể dẫn đến việc bị bắt giữ hoặc thậm chí là những hậu quả tàn khốc hơn. Khi trẻ em ra ngoài chơi, phụ huynh của chúng phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo chúng không bị bắt cóc và cướp nội tạng. Trung Quốc đại lục giống như một địa ngục, nơi mà sự bại hoại về đạo đức tràn lan khắp nơi. Thuyết vô thần đã hủy diệt lòng tốt của con người. Cảm giác bất lực cùng cực này đã khiến tôi căm phẫn. Tại sao tôi được sinh ra ở một nơi thống khổ như vậy? Khi nào tôi có thể sống một cuộc đời yên ổn, an toàn và vô lo đây? Đọc lại bài viết, tôi hiểu rằng nhờ chịu khổ mà người ta có thể tích lũy công đức và được đưa trở về thế giới thiên quốc. Thật sự là sáng thế chủ đang cứu rỗi con người với tâm từ bi. Kể từ nay trở đi, tôi sẽ khiêm tốn và là một người tốt vì tương lai của mình và để được thần cứu rỗi. Từ tận sâu trong tâm, tôi cảm ơn Đại sư Lý đã nói với tôi những nguyên lý mà tôi chưa từng được nghe trước đây. Do sự vô minh, tôi đã rơi ngày càng sâu vào vũng lầy vì nghiệp lực. Nhưng giờ đây tôi đang thực hiện bước đầu tiên thoát khỏi biển khổ này. Tôi muốn nói với mọi người tôi quen biết rằng Đại sư Lý có thể tẩy tịnh chúng ta và đưa chúng ta trở về bản chất tiên thiên thuần thiện lương của mình. Thế giới sẽ trở nên tốt hơn và con người sẽ đối xử tử tế với nhau hơn. Nhờ làm theo lời Đại sư Lý, chúng ta sẽ được cứu rỗi và trở về nơi chốn tốt đẹp mà chúng ta từ đó đến, không còn bị mắc kẹt trong vũng lầy dơ bẩn này nữa. Thông qua bài thơ sau đây, tôi muốn cảm ơn Đại sư Lý vì tất cả. Một tia sấm mùa xuân đến, chấn động thiên địa. Vì kinh văn mới đã tẩy sạch thế gian và tái sinh chúng tôi. Ngàn hoa thức tỉnh khiêu vũ trong gió, với hương thơm và sự tinh khôi vừa được tẩy tịnh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.